Lời vàng ba: khuyên nên giữ tâm cung kính. Ấn quan tôi từng thấy người chết kinh dùng máu, tâm chưa an mà gây khổ cho thân, chẳng khác gì trò bỡn cợt của trẻ con, lại tạo thêm nghiệp vì thiếu lòng cung kính. Lấy ra rất nhiều máu mỗi lần châm chích, qua vài ngày chung máu đã tanh tao. Dưới nắng hè oi ả đổi sắc màu, thêm ruồi nhặng nếu không che đậy kỹ. Vậy mà người vẫn bắt chước pháp thân đại sĩ, chấm bút lông viết ngoáy một đôi tờ. Lại có người mang chung máu phơi khô, khi muốn chép kinh hòa máu cùng nước lã, chép lượm thượm trang kinh với lòng vội vã, tâm không thành vì chỉ muốn vang danh, hoặc là khoe tài viết chữ thảo đẹp nhanh, gieo duyên với pháp nhưng lại là duyên bất kính. Pháp chư Phật tuy là pháp bất định, nhưng gốc nền cung kính tất lòng thành. Ví như cành không bén rễ há tươi xanh, cũng như kẻ đối kinh lòng hờ hững. Lúc tụng kinh thì đọc nhanh như gió cuốn, tỏ ra người thạo chữ và lời. Không gẫm suy pháp ý thì dù tụng cả đời, khác chi tiếng vẹt kêu cho qua ngày đoạn tháng. Hóa ra chỉ là kẻ hữu danh vô thực, lễ sám lập đàn tràng cứ theo đó mà suy. Người chung quanh nghe thầy tụng như bay, lại khổ nổi mình văn không hay chữ dốt. Riêng pháp niệm Phật ai tu cũng được, Phật danh thốt ra như con gọi cha hiền. Không đắn đo, không mang nặng não phiền, lòng cung kính không lơi là khi niệm Phật. Luôn luôn như vậy, tức tâm không tạp loạn. Loạn đây là ý, tạp loạn thế tình. Chớ phải đâu siêu đẳng đại chân kinh, mà e ngại trí mình không đến được. Người trọng kinh tượng là người hữu phước, không nên để kinh bừa bãi lúc thuận tay. Niệm Phật danh như giữ tuệ mạng ngày ngày, nếu được vậy chẳng lo gì lạc hướng. Nên tưởng như là Phật mỗi khi đối tượng, không nên nghĩ rằng là đất gỗ đồng thau. Đọc kinh như lời di chúc để ngàn sao, được như vậy nghiệp tiêu thêm phước tuệ. Không thành kính thì như bày tuồng hát Phật, lợi chẳng bao nhiêu mà tạo nghiệp khó lường. Lục tổ dạy rằng chỉ tụng đọc kim cương, tức có thể được minh tâm kiến tính. Chữ chỉ có nghĩa là tâm cung kính, nào phải đâu chỉ tụng mỗi kim cang. Kinh Đại Thừa đều hội đủ công năng, nếu biết đọc tức minh tâm kiến tính. Trí giả đại sư đang tụng Pháp Hoa liền nhập định, Minh Tuyết thiền sư không biết đọc kinh văn, tu hành nhẫn nhục làm việc khó khăn. Đầu ngọn bút tung hoành trang thư pháp, những chuyện kể trên đều do tâm không loạn tạp. Nghiệp chưa tiêu hãy lấy câu Phật hiệu làm đầu, niệm chuyên tâm trí sáng tựa ngọc châu. Đến lúc ấy nghiên cứu kinh càng toàn vẹn, tâm tạp loạn thì chỉ bàn suông ngoài miệng. Dù vén mây thấy được khoảng trời trong, cũng chẳng khác gì loại thế trí biện thông. Không mảy may can dự đến thân tâm tính mạng, kẻ hiểu được chút ít thì tâm nông cạn. Muốn sống buông lung nên tự giảng lời kinh, tâm đã an thì cần chi giới luật phân minh. Không trì giới mà tâm an thì cũng lạ. Tăng tục ngày nay lắm kẻ thiếu lòng khiêm hạ, đối với pháp ngôn Như Lai lễ nghĩa chẳng vẹn toàn. Ví như người đếm của báo thế gian, mà chẳng có được vài đồng trong túi. Kinh Kim Cang nói, chỗ nào có kinh này thì chỗ đó có Phật. Trời người Atula đều phải cúng dường kinh, chỗ ấy là tháp Phật, dân hoa thơm nhiễu quanh. Bởi vì sao? Pháp vô thượng và hằng muôn chư Phật đều xuất sinh từ yếu chỉ của kinh. Pháp là mẹ Phật, Phật từ Pháp hóa sinh. Tam thế Như Lai cúng dường diệu pháp, như nguồn cội, như đại ân thành quả Phật. Mười pháp giới cùng một nguồn tâm, ba đời không đổi, cõi cõi nhất chân. Lý tự tâm sinh đạo là thực tướng, tựa như ý châu, như vô tận tạng. Tùy tâm hiện lượng sở nguyện tự thành, ứng đáp vô cùng mỗi mỗi chúng sanh. Nên Lăng Nghiêm nói, cầu con được con, cầu vợ được vợ. Cho đến kẻ cầu tuổi đời trường thọ, cầu niết bàn, cầu tam muội viên minh. Như Lai bổn tâm trong toàn bộ khế kinh, trí hèn kém, chúng sinh chưa hội nhập. Ví như cơn mưa thấm nhuần sớ đất, loài cỏ cây hấp thụ có khác nhau. Trí chúng sinh có lớn nhỏ thấp cao, đạo chỉ một tùy tâm người lấy bỏ. Nếu gieo thiện căn hẳn thành Phật quả, thiện tâm lại từ vọng dục nảy sanh. Nên nói bệnh kia là thuốc trị mau lành, trong đất khổ nảy hạt mầm Phật trí. Tâm chúng sinh gồm thu muôn diệu lý, là bổn tâm, là diệu tạng nhất như. Ngoài tâm này không một pháp thực hay hư, cho nên gọi là chân như thật tướng. Bởi si tâm nên trí tuệ thành phiền trược, do tham sân thường trụ hóa bể dâu. Trong chéo áo người còn đó một hạt châu, kẻ hạ tiện chính là con trưởng giả. Bao số kiếp luân lưu trong sáu ngã, có ngờ đâu thật báo chốn quê xưa. Giữa chợ đời trí dày nắng dạng mưa, tâm như ngọc thân bơ phờ đói lạnh. Nay nhìn lại hạt châu ngời tự tánh, giọt lệ này gột rửa được thiên thu. Một tiếng than núi tiếc kiếp phù du, dường chấn động vỡ tan nghìn thế giới. Trong một niệm thánh phàm phân hai cõi, tâm niệm phàm thì gian díu với kẻ phàm, gạn lọc phàm tình thì khai mở thánh tâm. Mười pháp giới từ một tâm biến hiện. Những điều thiết yếu lúc người thân lâm chung. Cửa ải lúc lâm chung muôn vàng khẩn thiết, như người bệnh một mình trèo dốc núi cao. Chân tay rã rời, thần thức tựa chiêm bao, cảnh ly biệt bồi hồi giây phút cuối. Lòng bấn loạn nghe bên tai inh ỏi, tiếng kêu gào than trách của người thân. Như sức kiệt hơi mòn lại thêm đá đeo chân, tiếng than khóc ví ngàn cân gồng gánh. Lúc tắm gội thân đau như bị đánh, lòng trong mong nghe được tiếng từ bi. Bởi vậy cho nên, hàng quyến thuộc trong dạ phải khắc ghi, câu Phật hiệu trợ duyên là cần thiết. Chớ dùng chữ tình trói người bên bờ cõi chết, thay vì thoát ly lại vướng vít chốn thế gian. Người lâm chung khó gìn giữ chánh tâm, quyến thuộc như vậy khác gì oan gia đối mặt. Phật dạy con người có tám loại thức. Năm thức đầu là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Ba thức sau là ý, mạt, na, tàng. Khi thọ thân, tàng là thức đến trước. Khi thọ tử, tàng lại đi sau cuối. Một linh hồn là tiếng của thế gian. Tàn thức chưa đi khi người dứt hơi tàn, cho đến lúc toàn thân đều lạnh giá. Thức, hơi ấm và thọ mạng cùng nương gá. Người còn ấm ức, tàn thức vẫn nơi thân. Tàn thức còn, tức thọ mạng chưa cùng. Nên có kẻ chết đi rồi sống lại. Việc tống tán trong hai bên tăng tục, vừa mất đốt chôn liền thì quá vội vàng thay. Theo phong tục nho gia để đến ba ngày, vì giữ lễ và cũng vì tàn thức. Lúc toàn thân lạnh giá, phải chờ đúng lúc, có thể dùng nước nóng đắp trên thân. Trong tất cả mọi thời đều nên niệm Phật danh, quyến thuộc tại gia, xuất gia đều nên ghi nhớ. Trong 49 ngày và về sau cũng không bỏ, niệm Phật trợ duyên là việc trọng đại thay. Chớ để hết tâm hồn vào chuyện ma chay, tụng kinh rất quý, nhưng lúc này nên niệm Phật. Lúc dỗ kỵ, cháu con thường quên lãng. Niệm Phật danh hồi hướng kẻ qua đời. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, đâu biết được chốn nào hồn phiêu bạc. Liên Trì Đại Sư nói, trong năm thường phải truy tiếng người đã khuất, con cháu hiện đời gieo cấy thiện căn. Niệm Phật trì kinh mở rộng bi tâm, hồi hướng khắp cả 10 phương pháp giới. Bi đát thay chúng sinh trong các cõi, sinh thì vui, tử thì hận có biết đâu. Lúc sống trên đời không sắp xếp chỗ về sau, 10 pháp giới chốn nào tâm an trú. Kẻ thích xa hoa dặn dò hậu sự, con cháu lăng xăng tan phục rộn ràng. Không biết lắng lòng khiến thần thức khinh an, lại dùng tang sự để bày trò náo nhiệt. Người thế gian có sinh thì có diệt, tâm chẳng nên nuối tiếc oán trời người. Tang tế không nên dùng cá thịt theo đời, dân Phật hương hoa đãi người chay lạc. Tâm chuyên chú vào hồng danh Đức Phật, nếu có của tiền thì bố thí tạo phước ân. Hồi hướng người quá cố được hưởng chung, đó mới gọi là người tròn đạo hiếu. Trong 49 ngày ăn chay niệm Phật hiệu, thấy người tưởng mình hãy buông xuống vạn duyên. Lúc ốm đau không niệm chuyện tư riêng, trì thánh hiệu tưởng như cầu tiếp dẫn. Nếu tuổi thọ chưa đến thời cùng tận, nghiệp tiêu trừ, sức khỏe lại phục hồi. Nếu đã xong nhân quả trọn một đời, tâm không tạp loạn, hẳn vãng sinh lạc quốc. Nếu chẳng hướng tâm niệm danh Đức Phật, chỉ mong cầu bệnh tật được tiêu trừ, nếu chẳng phải là người phước báo có dư, bệnh không giảm, tâm cuồng làm thân khổ. Nếu là người thọ mạng đà tận số, nghiệp đưa đường chìm đắm cõi mê tâm, trợ niệm vãng sinh là thành tựu chánh nhân. Trong cõi tục đà vẹn toàn Phật sự, là công đức đoạn tuyệt vòng sinh tử, phước báo tầm thường, há dám sánh vai. Chương 4. Khuyên chú trọng nhân quả, luận về lý nhân quả. Tuy nhân quả là nhập môn Phật giáo, cũng là pháp trọng yếu để cứu nước, cứu dân. Tài trí cao siêu đến mấy cũng chỉ uổng công, nếu không lấy quả nhân làm nền tảng. Thánh hiền luôn dè dặt, không theo đời xoay chuyển. Kẻ phàm phu thích múa bút lòe người, chưa có quyền hành thì luận nghị lôi thôi. Có quyền thế liền hại dân hại nước. Không tin nhân quả nên tùy nghi phóng túng, chẳng biết mình đang ở dưới vực sâu. Nếu là người có khí chất thanh cao, luôn cẩn trọng từng việc làm nhỏ nhặt. Điều thiện lành dù nhỏ như hạt cát, nếu gặp đủ duyên chớ bỏ ngoài tai. Điều ác kia dù chẳng hại ngay ai, người hiền đức cũng không hề khởi ý. Từng chút một nếu biết vun bồi thành tánh khí, như nhánh cây uống nắng lúc mầm non. Khi mọc chọc trời khó thể bẻ cong, người quân tử không khác gì đại thụ. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nếu sợ khổ quả thì phải đoạn ác nhân. Làm thiện thì việc thiện sẽ theo chân. Làm chuyện ác, tai ương liền kéo đến. Phật luận ba thời hiện tại vị lai quá khứ. Trí phàm mê muội tưởng chuyện mông lung. Không biết chính đây là tánh đức nghĩa nhân, là bổn tánh của thánh nhân và trời đất. Lý lẽ dạy kẻ thế gian thì giản lược, chỉ nói về việc thiện ác hiện đời, không luận rõ nhân duyên trong sáu ngã luân hồi. Kẻ trí cạn không tin vì không biết. Phật khai thị từ nhân gieo quả kết, trong cả ba thời quá hiện vị lai. Kinh Hoa Nghiêm nói, chúng sanh đều có đủ trí tuệ, đức tướng Như Lai, vì vọng tưởng che mờ nên không chứng đắc. Trí Phật và trí chúng sinh đồng tánh đức, chấp vọng lìa chơn nên có khác nhau. Tu đức là xứng bổn tánh khởi tu, thuận tánh Phật càng tu càng gần Phật. Tu thuận tánh hẳn có ngày triệt chứng, trước và sau vẫn chỉ một hạt châu. Trong chéo áo người nào có mất đi đâu, khi không mất thì có gì để được. Tu tập nghịch bổn tánh thì ngày càng xa Phật, chẳng bao lâu đọa lạc cõi tam đồ. Tánh Phật theo chân người vào địa ngục bởi đâu? Tuy lưu lạc nhưng hạt châu trong chéo áo. Nếu hiểu như vậy thì ngu si và thiện xảo, thánh và phàm đồng thể tánh không hai. Nương thiên chân bay bổng tận thiên đài, tạo nghiệp chuyển nghiệp một tâm này tạo chuyển. Kẻ hậu học dùng thông minh ngụy biện, bôi xóa đi công nghiệp của thánh nhân. Bày chuyện này chuyện nọ gọi tân trang, lưu truyền con cháu bao nhiêu thảm họa. Nhân quả thắng người, người chuyển nhân quả. Lấy nhân ngày nay, diệt nhân tạo hôm qua. Lấy nhân hiện đời, chuyển đổi quả lâu xa. Tay gieo nhân, tay gặt quả, mảnh đất tâm cày cấy. Theo Nho Gia, chánh mệnh ngày nay do nhân đời trước. Lực là khả năng làm trăm sự trong đời, hoặc tu hành, hoặc theo tài sắc rong chơi. Lực bồi đắp, hoặc vần xoay chánh mệnh. Xưa Khổng Tử không gặp minh quân chánh lệnh, chẳng thể khiến cho thiên hạ bình an. Đó là do nghiệp lực của muôn dân, không can hệ chi đến trí tài Khổng Tử. Phật dạy, dùng định nhiếp tâm, vọng niệm chẳng khởi, dùng tuệ trừ hoặc, thấy rõ chân như. Đây chính là đại hùng, đại lực vốn có dư, đại lực ấy cũng từ tâm hiện tướng. Xưa Viên Liễu Phàm nhờ một tiên sinh bói toán, việc việc đều ứng nghiệm quả không sai. Viên tin rằng có số mạng an bài, sao gặp được Vân Cốc Thiền Sư khai thị. Viên tận lực tu hành không giải đãi, cái gọi là số mạng chẳng còn linh. Do đó biết rằng lập mạng tại tu hành, tùy căn tánh mà có quyền có thật. 8 trong 10 người tuyệt mạng vì sắc dục, liền cho rằng số mạng đã thế kia. Nào biết rằng sắc dục khiến tâm mê, chính là đại họa tạo nên uổng tử. Chỉ 1-2 người đúng thời sinh, đúng thời tử. Trong dục này có cả việc tà dâm. Chuyện vợ chồng cũng phải biết hạn phân. Quân tử thấy mỹ nhân vô đức là tai họa. Kẻ thiểu trí thì lòng vui mừng cợt nhã. Tiểu nhân vì tưởng phước họa trao tay. Họa phước không có chân để chạy đến nhà ai. Chính thực do chủ nhà mời mà đến. Kẻ thiểu trí mê chấp vào đoạn kiến. Không thấy được ba thời nên quán trách than van. Bởi chỉ thấy hiện đời lắm chuyện trái ngang, không biết hết được tiền nhân hậu quả. Thế gian, xuất thế gian đều trong vòng nhân quả. Đa số người ưa thánh cảnh nhưng vẫn cam phận phàm phu. Thân khẩu ý là cửa ải của kẻ trí người ngu, là cửa ngõ của chánh tâm thành ý. Từ phàm phu cho đến khi viên thành Phật vị, gieo thiện nhân thành thiện quả không sai. Kẻ không tin, kiếp kiếp như vi trần lưu lạc đó đây. Biết nhân quả, tức biết đâu là bổn tánh. Phật pháp lưu thông, trải vô lượng hạnh. Người trí sâu sẽ kiến tánh minh tâm. kẻ sơ cơ có thể thành bậc thánh hiền, gột rửa được nhiều tội phong bại tục. Như thời Liệt Quốc giết người tuẫn tán, giết càng nhiều càng chứng tỏ uy quyền, cho đến khi Phật giáo được lưu truyền, thói mang rợ mới đến thời tan rã. Bởi vì sao? Lời Phật dạy, gieo nhân thì gặt quả, khiến kẻ lòng lan dạ sói cũng núng nao. Nếu Phật Pháp không lan truyền hỗ trợ thuyết chính danh, thì thử hỏi Nho gia còn hiệu lực. Nhân quả chỉ là pháp đơn sơ thứ nhất, mà hiệu năng trừ được thói sát sinh, huống chi là pháp vi diệu viên minh, kẻ trí kém làm sao so lường được. Thánh nhân cõi tục dạy tu thân tròn bổn phận, bậc thượng căn thì gìn giữ tuân hành, kẻ hạ trung sẽ tùy ý tung hoành, đâu màng đến tề gia để mong trị quốc. Phật Pháp dạy quả do nhân báo ứng, sinh tử luân hồi địa ngục sẵn dành. Phật tánh rạng ngời trong tất cả chúng sanh, bậc thượng trí theo đường về chân tánh, kẻ ngu muội lo quả khổ đến hồi nhận lãnh, nên e dè chẳng còn dám vung tay. Bòn mót phước ân giành lại kiếp vị lai, nên phải biết Phật là tôn sư trong các cõi. Nhân quả về mặt sự. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát không muốn ác quả, nên đã đoạn ác nhân. Tội chướng diệt trừ, công đức viên dung. Đúng thời cơ thì tựu thành Phật quả. Chúng sinh tạo ác nhân, không muốn ác quả. Chẳng hiểu rằng nhân quả như bóng theo hình. Kẻ ngu si vừa làm chút ít việc lành, liền mong đợi gặp được nhiều đại phước. Khi nghịch cảnh đến, liền cho rằng trái ngược, nên không tin nhân quả, thoái thất sơ tâm. Lại sinh ra bài bác pháp thậm thâm, nào hiểu được hiện sanh và hậu báo. Quả thông ba thời do một tâm gây tạo, thì cũng do tâm chuyển đổi nghiệp trần hoàn. Vương nghiệp thương chu, mấy ai biết gốc nguồn, chính từ việc tắc khiết phò tá vua Thuấn Vũ. Phật nhãn viên minh thấy nhân duyên đầy đủ, thiên nhãn thanh văn chỗ thấy có ngại ngăn. Huống chi là con mắt của phàm nhân, chỉ thấy được việc xảy ra trước mặt. Nên Kinh Kim Cang dạy rằng, nếu có kẻ trì kinh gặp người chế nhạo, người ấy do nghiệp xưa sẽ đọa vào ác đạo. Nhưng vì bị người khinh nên nghiệp cũ tiêu tan, sẽ chứng thành quả Phật cũng do tâm, khiến nghiệp địa ngục chuyển xoay thành nhạo báng. Phải biết rằng kẻ ác mà được phước, phước báo kia đời trước đã gieo trồng. Phước càng lớn hơn nếu biết giữ thiện tâm. Nếu làm ác, phước xưa dần tiêu tán. Ví như con nhà giàu ăn chơi phóng đãng, chưa đói nghèo bởi có sẵn gia tài. Việc tán gia bại sản có hẹn ngày. Hiền gặp dữ, dữ gặp hiền cũng như đã nói. Vui thuận theo thời chẳng màng giàu sang nghèo đói. Đêm ngày lo việc tích đức tu thân. Tận tánh là sống tận thiện với tánh chân. Phú bần thọ yểu, nhân quả chưa từng thiên vị. Khi việc đến thì rõ kẻ ngu người trí. Ví như trong hình ảnh hiện mặt gương, kẻ ngu thì bận biểu với ghét với thương. Người trí biết chỉ là gương in bóng. Thân khẩu ý tạo nên ân sâu đức trọng, mà cũng là ba cánh cửa ngục môn. Lấy pháp quả nhân làm nền tảng tu thân, khi thành tựu đạo, thượng cầu hạ hóa. Vào pháp thậm thâm, kinh văn là chìa khóa, mạch đạo thánh hiền dấu ấn thiên thư. Nếu không văn tự, sự lý chẳng thể truyền lưu, nên phải biết kính lời và trọng chữ. Người đời nay quen xem thường văn tự, giấy bút thừa, hí hoáy chuyện nhảm bàn, chủ ý mua danh, bán tiếng với những kẻ rảnh rang, làm nhơ nhuốc văn chương và chữ nghĩa. Phải tự biết rằng, với văn tự hữu hình không được làm ô uế, với văn tự vô hình như trung tín nghĩa nhân, mang theo bên mình cho hết đoạn đường trần, khéo kẻo lạc đường mê xa bổn tánh. Nguyên do của kiếp vận. Cái khổ trong sa bà chẳng thể nào tính kể. Thiên tai binh lửa, người rất dễ giết người. Ác nghiệp chiêu cảm, ác báo vạn vạn đời. Mau tu niệm cầu vãng sinh lạc quốc. Trở lại sa bà với thần thông đại lực. Trên cầu bồ đề, dưới giáo hóa chúng sanh. Đó là nguyên do cầu được vãng sanh. Người gieo nhân ắt sẵn dành quả ác. Lúc thọ quả báo lại tìm đường chống bán. Nên oan ương qua lại chẳng khi dừng. Không biết rằng nguồn gốc chẳng phải bỗng dưng. Không biết quả ác đã nhiều đời trồng cấy. Đời loạn lạc, người trí, kẻ ngu đều phải thấy. Trách nhiệm của riêng mình đứng giữa nhân gian. Đầu đội trời, chân đạp đất hiên ngang. Dùng nhân ái xóa tan niềm cừu hận. Người quyền lực phải yêu thương dân chúng. Cảm tạ dân đen, thân trải nắng chan mưa. Bưng chén cơm ăn, nhớ nỗi khổ kẻ quê mùa. Lòng nhân đức, cảm hóa muôn đồng chủng. Trên không giữ đạo trời, dưới sẽ không tùy thuận. Giết hại nhau, thân mất nước há còn. Thương dân tình mãi thống khổ lầm than. Dùng đạo lý dương ngọn cờ chánh giáo. Biết nhân quả nên nêu gương hiền thảo. Khiến kẻ bần cùng cũng biết sợ quả nhân. Đạo thánh hiền giúp vào việc dạy dân. Trên dưới thái bình, người người an lạc. Những điểm trọng yếu về giới sát. Muốn tránh thiên tai nhân họa nên trừ nghiệp sát. Nên phóng sanh để rèn luyện tâm từ. Tập ăn chay khiến sát khí tiêu trừ. Trao qua đổi lại vật người người vật. Nhân và quả như hình với bóng. Ác nghiệp hại thân mình, con cháu bị hại lây. Cha mẹ thương con trọn vẹn là đây. Dùng đạo lớn chu toàn cành lẫn gốc. Sáu cõi phàm có cõi cao cõi thấp. Đều chưa đoạn hoặc nghiệp thoát tử sinh. Khi dứt phước trời cũng sa đọa cũng lên đênh. Nhưng có lúc thăng thiên từ địa ngục. Kẻ được thân người không nên quên loài vật. Biết đâu đã từng là quyến thuộc xưa kia. Tâm khác đường niệm thiện ác phân chia. Thọ thân cá chậu, chim lồng trong chớp mắt, được thân người giữ đức hiếu sinh của trời đất, tránh việc đập đầu, cắt cổ lóc vẫy da. Con vật không kêu than, nhưng máu lệ chan hòa, nỗi thống khổ hằn sâu lòng oán hận. Vòng vây trả, vật hại người, người hại vật, có phải đâu là cớ sự bỗng dưng. Nếu cho rằng vật được tạo để người ăn, thì người là loại để ai ăn mà có mặt. Kinh Lăng Nghiêm nói, người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành con vật. Như thế cho đến 10 loại chúng sanh, chết đi sống lại, nhai nuốt lẫn nhau, ác nghiệp theo đến vị lai hiện tại, cưu mang lẫn nhau mà sinh thân trở lại. Kinh Lăng Già, Phật quở trách việc sát sinh, dùng thân thú cầm để no béo thân mình, chẳng biết rằng Phật tánh hiện hữu trong muôn vật. Kinh nói, một trong năm tội vô gián là xúc huyết thân Phật, tất cả chúng sinh đều là Phật vị lai. Suy rộng lời kinh, thấy rằng ăn thân thể muôn loài, tức giết Phật, nào phải đâu chỉ là phá hình đập tháp. Kinh Hoa Nghiêm nói, bổn tâm, Phật, chúng sinh, cả ba không sai khác. hãy lắng nghe tiếng rống đớn đau trong lò mổ giữa đêm khuya, thì phải biết rằng nạn binh đao máu lửa chiến tranh kia từ nghiệp sát bao đời đã tích lũy. Muốn thế giới an bình, thời thời thịnh trị, hãy bỏ thói quen ăn xương thịt cốt tủy nấu hầm. Nếu có người hỏi rằng sao không lo cho người, bận chi đến thú cầm, thì phải biết đó chính thật là lo cho người vậy. Tránh giết hại thì chẳng bị người giết hại, không bị nạn quỷ thần đạo tặc oan ương, không giết chúng sinh bồi đắp tình thương. Tình thương đó chính là tình đồng loại. Lại có người bảo rằng loài vật vô số, phóng sinh vài mươi con có gì đáng nói. Phải biết rằng lý sự hổ tương nhau, tâm từ ban bố sự sống dài lâu, vật cảm nhận một nguồn ân vô úy, lục độ vạn hạnh, hành vô úy thí. Huân tập từ bi trong mỗi chuyện cỏn con, vung bồi phước tuệ đến chỗ vẹn toàn. Như dạy trẻ từ thuở còn la lết, người ăn thịt là người ăn nổi chết, ăn nổi kinh hoàng sợ hãi của chúng sinh. Thấm vào xương da máu thịt của chính mình, theo hơi hám thở ra mùi oán khí. Nay nương phước xưa sinh làm người tài trí, nên cảm cùng trời cái đức hiếu sinh. Chớ nên làm người bán trẻ tánh linh, phước cùng tận theo nghiệp thay đầu đổi mặt. Người ăn thịt kêu mang nhiều bệnh tật, cả thân tâm ô nhiễm khí tối đen. Ăn thịt ăn rau đều bởi thói quen, biết nhìn lại thì sinh lòng hổ thẹn. Nghiệp thiện ác thọ thân người thân thú, có xương da thì biết nỗi đớn đau. Thay hình đổi mặt vô số kiếp hẳn quên nhau, lại giết hại đoạn tuyệt dòng giống Phật. Lại có kẻ bày ra trò cúng tế, giết trâu bò làm lễ tạ thần linh, dùng dây gai trói con vật giữa sân đình. Tiếng trống nổi dập dồn như quỷ khóc, búa lớn đập đầu dao đâm vào họng, máu phun thành vòi nhuộm đỏ sân chầu. Tiếng trống lạnh người, tiếng sướng họa lao nhau, xì sụp lạy, thần linh đâu chẳng đến. Áo khăn đỏ tươi, hương hoa đèn nến, cảnh tượng lạnh lùng, người vật đỏ như nhau. Còn vật thí thân kia, nào ai có biết đâu, chính là kẻ xưa kia xì sụp lạy. Xưa giết vật, nay vật làm người giết lại, là kẻ đặt bày việc cúng tế bất nhân. Nếu là thần linh, tâm chất chứa đức ân, há dung thứ loại tồi phong bại tục, dùng tục lệ để dối lừa thần thánh. Miệng mình ăn mà dám nói thần ăn, quả báo kia bao kiếp thú mượn thân. Người thành thú, thú thành người đổi chữ. Cũng như vậy, các miếu đền thờ anh hùng thánh nữ nên giữ trang nghiêm, tránh ô uế hôi tanh. Kẻ ngu si xào nấu sinh mạng chúng sanh, mang lên bày biện trên bàn thờ chư thánh. Con mắt đầu heo luộc như âm thầm oán trách, bên cạnh bốn chân lủng lẳng đã đứt lìa. Sao không lo ngày thân mình đổi chỗ heo kia, lòng tham tài lộc biến ra lòng ác thú. Bởi chủ đền tham lam không thấy đủ, mượn danh thánh thần làm kế sinh nhai. Tiếng kêu đau thương của con vật động thiên đài. Nếu cúng thịt chúng sinh mà được phước, thì phước đó do yêu tà ban thưởng. Như ma con lo lót tế ma cha, đến một ngày nhân quả hiện trong nhà, thì thử hỏi tài lộc nào cứu được. Người bệnh tật nạn tai nên cầu Phật tổ, sám hối nghiệp xưa, làm việc thiện cúng dường. Nghiệp tiêu trừ lại gặp được y vương, chớ mê tín cầu đảo loài thần quỷ. Thần chẳng thấy đâu, lại gặp loài yêu mị, thêm bầy điều cúng tế vịt gà heo. Quỷ thần kia trong bể nghiệp muôn chiều, sao có thể khiến cho người tiêu nghiệp? Nếu là chánh thần tạo nên uy lực, cũng không thể sánh cùng đạo lực của Như Lai. Hãy tu tâm, cảm ứng sẽ an bài, lo chi không gặp thánh thần Bồ Tát. Tuy là trong thế tục, thuận theo đường thế tục, phải biết học theo đệ nhất nghĩa thiên chân. Nếu muốn xa lìa, siêu thoát kiếp huyễn nhân, thì phải biết đâu là quyền, đâu là thực. Trong nghiệp báo, nghiệp sát là nặng nhất. Người không giết người nhưng ăn thịt chúng sinh. Phải biết rằng kẻ kia giết loài vật thay mình, sao tránh được nhân gieo thành quả? Ăn chay trừ được thiên tai nhân họa, muốn tránh ác quả phải đoạn ác nhân. Đạo lý thánh hiền qua lại chuyển luân, gặt thiện quả từ thiện nhân là vậy. Chương 5. Phân định giới hạn của thiền và tịnh. Lý thiền tịnh là pháp môn bất nhị, sự tu hành có khác giữa đôi bên. Thiền mà không triệt ngộ, triệt chứng thì không thoát được tử sinh. Nên Tổ Quy Sơn nói, đốn nhập chánh nhân sẽ thoát vòng trần lụy, đời đời bất thoái sẽ vào Phật vị. Kẻ sơ phát tâm tập khí chưa trừ, dù kiến tánh nhưng nghiệp thức vẫn luân lưu, phải chuyển thức khỏi vòng vây ngũ uẩn. Sư Hoằng Biện nói, đốn ngộ tự tánh, sở ngộ đồng chư Phật, nhưng tập khí từ vô thủy chuyển lưu, phải dày công đối trị, xứng tánh khởi tu, như kẻ cắn một miếng chưa thể no ngay được. Sư Trường Sa Sầm nói, trong thiên hạ hằng hà sa tri thức, chưa chứng niết bàn vì công đức đầy vơi. Cho nên ngũ tổ giới tái sinh làm Tô Đông Pha, như đã nói ở trên về sinh diệt. Các bậc tôn sư mức đại ngộ đà toàn triệt, nhưng hiềm vì triệt chứng vẫn chưa xong. Ấy là do tự gánh vác tự gia công, không có đủ lòng tin vào Phật lực. Không thoát tử sinh bởi vẫn còn hoặc nghiệp, dù là mảy may vẫn chưa thể cao bay. Truyền pháp môn tịnh độ đới nghiệp về Tây, đã vãng sinh tức thoát vòng sinh tử. Người ngộ và chứng sẽ sớm vào bổ xứ, người chưa ngộ vị bất thối chuyển sẵn dành. Cho nên hoa tạng thế giới đều do nguyện vãng sinh, bậc cổ đức đều cầu sinh lạc quốc, cảm ứng đạo giao sớm thành chánh giác, nay mạt thời thiền lục khó đảm đương. Hãy tính tâm tu tịnh nghiệp Tây Phương, niệm danh Phật lâu ngày gần bổn tánh, chứng niệm Phật Tam Muội gặp Tây Phương Tam Thánh. Đó là công phu hoàng tự tánh, thấy nghe. Nhiếp sáu căn tịnh niệm kết thành bè, tuy gọi là thiền nhưng không khác tịnh. Người tu tập tứ thiền và bát định, không nương vào Phật lực để gia trì. Khi công phu tinh tiến, thấy chân vọng đến đi, các cảnh giới lạ lùng thường lộ mặt. Nếu chưa phải là người có công phu miên mật, tưởng lầm rằng đã chứng đạo bất tư nghì, chẳng rõ sắc và tâm không đến cũng không đi, dễ chiêu cảm yêu ma làm cuồng trí. Người niệm Phật được tính tâm thành ý, hạnh nguyện như mặt trời rực rỡ giữa hư không. Lòng kính tinh nên chẳng dám để vọng tâm chen vào chính giữa hồng danh Đức Phật. Đó là lúc công phu đà thuần thục, Phật danh kết thành một phiến không hai. Chánh pháp như mưa tưới mát muôn loài, nếu bỏng sẻn mật truyền thì đó là tà pháp. Lại nữa, pháp môn thiền chẳng phải là dễ gặp, chẳng phải là loại thiền của kẻ hám danh. Đọc qua loa vài quyển sách tưởng thông minh, tưởng hiểu biết, toan lấy thiền làm tuệ mạng. Thật là kẻ chẳng biết mình trí nông tuệ cạn, lầm tưởng mình là hạng tôn quý đại căn. Tuyệt đối chớ nên bắt chước thời trang, nếu bắt chước thọ thân như vi trần, chẳng mong giải thoát. Quyền nghĩa là pháp Như Lai, tùy căn cơ giáo hóa. Thật nghĩa là pháp Phật, chứng đắc tự tâm. Đốn là không qua thứ bậc lớp lang. Tiệm là tu dần già theo thứ tự, qua nhiều kiếp đời mới vào thực tướng. Phải biết rằng pháp môn thiền là trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh, tức thấy Phật tánh tại tâm. Nếu là Bồ Tát đại căn thì khi ngộ là khi chứng, thoát khỏi luân hồi, vượt qua ba cõi, lấy thượng cầu hạ hóa để nghiêm thân. Trong trăm ngàn người mới thấy một bậc đại căn, kẻ kém hơn cho dù vào diệu ngộ nhưng chưa đoạn hoặc, vẫn ở trong ba cõi khổ, vẫn thọ sinh, thọ tử, ngộ rồi mê. Chẳng mấy người ngộ lại ngộ một bề, pháp viên đốn lại trở thành quyền tiệm. Đại triệt đại ngộ đời nay quả là rất hiếm, huống chi trí triệt ngộ, thân triệt chứng mới xong. Đa số người chỉ hiểu được lý suông, rồi hí luận nơi đầu môi chót lưỡi. Pháp niệm Phật bao gồm thật, quyền, tiệm, đốn, thích hợp với muôn người căn tánh cạn sâu. Từ Bồ Tát đẳng giác cho đến kẻ phàm phu, cho nên gọi là phổ thông diệu pháp. Kẻ trí cạn không thể nào tường lãm, không đủ trí năng để suy gẫm các pháp môn. Tu một đời thoát sinh tử há dễ làm, phải là bậc thượng căn và thượng trí. Kẻ căn tánh hạ liệt nếm được đâu pháp vị, dù ngộ rồi thân chứng quá khó khăn. Riêng pháp môn tịnh độ, lợi hoặc độn căn, đều có thể vãng sinh trong hiện kiếp. Sở dĩ cho là tiệm vì không đốn giác, do căn cơ hành giả có thấp cao, nhưng vào ngay đất Phật không lưu lạc cõi nào, đốn là trực nhập, tức là tịnh độ. Nay người giảng về thiền, tâm cống cao thiếu định, đôi khi đa văn chướng ngại bởi sở tri, theo văn tài chải chuốt hết luận rồi suy, thấy tịnh tông đơn giản liền cho là quê dốt, thường tự xưng danh tu pháp môn viên đốn. Nhưng nào biết người xưa vượt thứ đệ ra sao, nay chỉ dùng trí cạn luận thấp cao, tự trói buộc vào thật quyền đốn tiệm, lại tự cho là không hề lấy bỏ, sao không biết rằng đang bỏ hoặc lấy chân. Tức còn trên đường tìm lại bổn tâm, sau khi thành Phật mới là không thủ xả. Hơn nữa, các pháp môn mỗi mỗi đều khác lạ. Pháp môn thiền chuyên quán sát tự tâm, nương cậy vào Phật lực tịnh độ tông, không thủ xả tức đề hồ trong thiền tổ. Nhưng theo pháp niệm Phật mà không lấy bỏ, thì đề hồ thánh thuốc độc có hay. Phải biết tùy duyên ứng đối ngày ngày, như hạ uống nước sắn dây, đông về cần nhiệt. Chê rằng bỏ đông lấy tây, tức còn trong sinh diệt, thì chấp đông phế tây là đoạn diệt đó thôi. Diệu giác chưa viên thành thì thủ, xả đúng thời, trên đường đạo há chưa từng lấy bỏ. Triệu Châu Tùng Thẩm xuất gia từ thuở nhỏ, tuổi hơn 80 vẫn còn hành cước du phương, nói kệ rằng: Triệu Châu tôi 80 vẫn tha hương, cũng do bởi cõi lòng chưa tĩnh lặng. Sư Trùng Khánh tọa thiền luôn tinh tấn, rách 7 chiếc bồ đoàn mới khai ngộ đạo tâm. Sư Dũng Tuyền khổ nhọc 40 năm, Tuyết Phong 3 lượt tham vấn sư đầu tử, đến 9 lần lên động sơn tham dự, chư vị đều là đại đức tôn sư. Gian nan cầu đạo, biết lấy bỏ, biết thiếu dư. Lũ ma con kia mới nghe ma cám dỗ, liền cho là tự chứng, tự tu, tự độ, chẳng lượng sức mình, khinh trẻ tổ tiên. Lớn tiếng nói rằng không chấp trước mới là thiền. Về lý thì vậy, sự thì chẳng vậy. Phàm phu suốt ngày sống trong giải đãi, việc cơm ăn áo mặc mãi so đo, chê cười kẻ đói cơm lúc bụng đang no. Thật là kẻ chỉ nói suông ngoài cửa miệng. Tham thiền mà không hiểu giáo thì thành bệnh. Khi tọa thiền nếu không thấy cảnh hiện tiền, đó chỉ là ý niệm được lặng yên. Tâm vừa chế ngự được xôn xao giấy động, chớ nên tưởng lầm rằng đã vô chân vô vọng, khởi sinh lòng mừng rỡ mãi ngóng trông. Nếu biết quán rằng nhân ngã tựa hư không, trời không mây một bầu xanh sáng tỏ, bằng không sẽ lấy huyễn làm chân, lấy mê làm ngộ. Ma thừa cơ nương dựa gọi cuồng thiền, bậc tôn sư như vĩnh minh thiện đạo quán sát căn duyên, lòng thương xót nên khuyên tu tịnh hạnh. Tham thiền tức tham chân như bổn tánh, tham bổn lai diện mục trước khi sinh. Thiền tông không nói ra để người tự liễu tự minh, tự tham cứu biết đó là bổn tâm tịch chiếu. Yếu chỉ tịnh tông là tính hạnh nguyện, cầu thọ sinh nơi cõi Phật Tây Phương, cõi nước trang nghiêm Đức Phật đã xiển dương. Đừng tưởng chỉ là duy tâm tịnh độ, không thấy không tin dùng tri thức suy kim luận cổ. Tri thức thì hỗn tạp cả đúng lẫn sai, như đôi hài mang trên muôn dặm đường dài, lúc gặp cỏ xanh êm, lúc dẫm vào mương rảnh. Nếu không biết chùi lau, ắt tưởng dơ là sạch, lập luận quanh co, rối rắm có ra chi. Hại mình hại người, sở tri chướng sở tri, uổng công làm kẻ đa văn, nghe mà chẳng ngộ. Bài Thiền Tịnh Tứ Liệu Giảng của Vĩnh Minh Diên Thọ nói có thiền tức đã thấy tánh tâm minh, thông suốt bản lai diện mục lúc chưa sinh. Có tịnh độ tức tính nguyện hạnh cầu sinh Phật quốc. Hai chữ có chỉ cho tu hành chuyên nhất, phải nương theo giáo lý lúc khởi tu, tận tâm tận lực chứng lý đạo thâm sâu. Trong mỗi tác động hàng ngày, uống, ăn, nói, nghĩ, đi như Quán Thế Âm, ngồi như Đại Thế Chí, tâm đồng tâm, Phật đồng Phật không hai. Nếu tham thiền chưa liễu hoặc chưa khai, thì chẳng thể nói có thiền vì chưa hề gặp. Nếu tu niệm Phật nhưng lại là thiên chấp, chấp duy tâm, hạnh nguyện chẳng thiết tha, hoặc hạnh chuyên cần nhưng lòng ưa thích cảnh ma, hoặc cầu đời sau sinh vào nơi vương giả, hoặc cầu sinh cõi trời hưởng phước nơi đất lạ, hoặc cầu làm tăng nghe một hiểu mười, đắc đại tổng trì phổ độ khắp muôn nơi, đều chẳng thể nói là người có tịnh. Nếu đủ tịnh và thiền thì như hổ chúa, lại mọc thêm sừng lẫm liệt uy phong. Đời này làm người giáo hóa chánh tông, đời sau làm Phật tổ viên thành đạo hạnh. Đó là người đã minh tâm kiến tánh, thâm nhập kinh biết quyền môn thật pháp của Thế Tôn. Niệm Phật là tín nguyện hạnh pháp môn, lợi mình, lợi người, tiền đồ đà sớm vẽ, là bậc thượng phẩm, thượng sinh, nhập đệ nhất nghĩa, trí tuệ biện tài làm vỡ mật ma quân. Như rồng bẫy cao, như hổ mọc thêm sừng, gặp kẻ hỏi đạo thì tùy căn cơ thuyết đạo, là đạo sư của trời người, không chấp tông chấp giáo. Nếu kẻ cầu song tu thì liền dạy song tu, nếu kẻ cầu tịnh độ thì dạy tín nguyện hạnh công phu. Thượng trung hạ, người người đều phấn tấn, lúc lâm chung Phật tổ đưa tay tiếp dẫn. Cõi trời Tây liền chứng được vô sinh, thấp nhất là sơ trụ, hoặc thập địa là nền, nhập đẳng giác làm nhất sinh bổ xứ. Sơ trụ viên giáo có thể hiện Phật thân trong trăm cõi, huống chi là các quả vị cao hơn. Không thiền có tịnh, muôn kẻ vẹn toàn, khi thấy Phật Di Đà, lo chi không khai ngộ. Đó chỉ hạng người Phật tánh chưa thấy rõ, nhưng một lòng cầu sinh cõi Di Đà, cho đến hàng ngũ nghịch nguyện thiết tha, biết sám hối Phật ân cần tiếp dẫn. Cửu phẩm liên hoa dù có cao có thấp, nhưng đã vào dòng bất thoái của thánh nhân. Tùy căn cơ sâu cạn, có chỗ rẽ phân, sẽ khế hội tiệm tu hay đốn giác. Có thiền không tịnh độ, 10 người 9 lần lửa. Nếu ấm cảnh hiện tiền, trong chớp mắt chạy theo. Bởi vì sao? Tuy triệt ngộ lý thiền, thấy tánh tựa trăng treo, nhưng kiến tư hoặc chẳng dễ gì trừ khử. Còn kiến tư hoặc không thoát được phần đoạn sinh tử, với kẻ chưa đoạn mảy may thì miễn luận bàn. Nhưng với người phiền não đã nhẹ nhàng, nhưng chưa dứt sạch thì vẫn luân hồi trong 6 cõi. Trong khi đó, mạng người như đèn treo leo trong cơn gió thổi, chưa chứng đạo thì đã đến lúc mạng chung. Cho nên nói, 10 người triệt ngộ, chớ chẳng phải nói kẻ mới khởi tu. 9 người lần lửa vì chưa từng triệt chứng, đến lúc lâm chung hiện ra thân trung ấm, sẽ tùy theo nghiệp lực thọ thân sinh. Chữ ấm có nghĩa là ngăn ngại tánh linh, chớ chẳng phải bị ngũ ấm ma mê hoặc. Không thiền, không tịnh độ, cột đồng và giường sắt, muôn kiếp ngàn đời trọn không chỗ dựa nương. Kẻ chưa triệt ngộ lại chẳng cầu Tây Phương, tu hời hợt các giáo môn cho có mặt. Không định tuệ, không chứng chân đoạn hoặc, một khi thở ra mà chẳng thở vào, liền đọa vào địa ngục chịu khổ dài lâu, thì chẳng khác oan gia 3 đời trang trải. Muốn được thân người chẳng dễ gì có lại. Nên Đức Thích Ca từng hỏi Tôn giả A Nan: đất trong tay ta hay đất đại địa nhiều hơn? Liền bạch Phật: hẳn là đất trong đại địa. Phật dạy rằng: đất trong tay ta ví số thân người có được, đất trong đại địa ví số mất thân người. Tổ Vĩnh Minh soạn tứ liệu giảng cho đời, như bè ngọc vớt người trong bể khổ. Tiếc cho người đọc lướt qua lời tổ, chưa hiểu tận tường đã chối bỏ khinh khi. Tổ Đạt Ma từ đất Ấn phương Tây sang trung thổ chỉ cho người thấy tánh. Đó là dạy cho con người tìm gốc, tin có Phật tánh rồi thì phải xứng tánh tiến tu, cho đến khi vào được vô chứng vô tu, chớ chẳng phải chỉ ngộ là đầy đủ. Phước tuệ cần viên mãn, bồ đề thành tựu, cái biết ngoài da chưa nhập tận tủy xương. Như vẽ rồng điểm nhãn, vẽ cọp thêm sừng, dành cho kẻ biết đối cơ đối cảnh. Riêng kẻ hạ căn xuất thai cách ấm, từ ngộ vào mê chẳng mấy khó khăn, từ ngộ lại ngộ đếm được bao lần. Muốn cứu chính mình phải nên cầu Phật lực. Dù là giáo, là thiền hay là luật, Y giáo tu hành phải hiểu chỗ nông sâu, không hiểu kinh thì tu dựa vào đâu, biết cạn cợt lại cho là đã đủ. Đó chỉ là kẻ tu mù, luyện quán, khi biến lười thì lại thích huênh hoang, mới hiểu được đôi điều, tưởng đã chứng đạo vàng, dễ chiêu cảm ma cuồng phá tan thiện nghiệp. Nói tóm lại, trong các tông phái khác, triệt ngộ rồi vẫn phải đoạn hoặc chứng chân, đoạn hoặc rồi mới thoát ải tử sinh, nhưng vẫn còn cách rất xa quả Phật, trải bao kiếp mới viên thành như thật. Như thư sinh thi đỗ được tước hàm, từ thấp lên cao trong đám quần thần, thăng tiến dần dần lên làm tể tướng. Tuy là tột phẩm nhưng sánh cùng thái tử, vẫn cách xa hoàng tộc với dân gian, huống chi là hoàng đế ngự cung vàng, cũng bởi do người chỉ cầu tự lực. Riêng Tịnh Tông cả tự lực và Phật lực, như được thác sinh vào chốn hoàng cung, vừa thoát thai đà lấn ác quần thần, trong cung ngọc được đế sư dạy dỗ. Khi khôn lớn nối ngôi bình thiên hạ, ví như người thành tựu nguyện vãng sanh, thọ thân nơi cõi Phật chánh tu hành, bất thoái chuyển đến khi thành Phật quả. Tịnh Tông khế cơ như thuyền nhờ sức gió, buổi mạc thời nên tu tập pháp này, nếu chọn đường quanh co khó đến bởi khó đi, nay chỉ cần tính hạnh không rời, nguyện vãng sinh đất Phật. Giải quyết những điều nghi hoặc thường gặp. Luận về sự và lý. Lý thế và xuất thế chẳng qua bổn tánh, sự không ngoài hai chữ quả và nhân. Như Lai chứng nhất thừa, hàm thức trầm luân, nhưng bổn tánh chẳng hề tăng hay giảm. Bởi nơi nhân địa gieo trồng có khác, thọ dụng nơi quả địa tất chẳng đồng. Xiển dương nhân quả và bổn tánh không phải là chuyện dễ làm. Người căn cơ trung và hạ không rõ về bổn tánh, người thượng căn không thích nghe hoài chuyện gieo thì gánh, có biết đâu hai việc chẳng phân ly. Người rõ tâm ắt biết nhân quả theo mỗi bước chân đi, người tin sâu nhân quả ắt rõ rành tâm tánh. Chúng sinh thời mạt căn cơ hèn kém, lại theo pháp môn tự lực của thiền gia, khế ngộ là việc chẳng dễ vượt qua, nói chi đến chứng đạo hồng liễu thoát. Này hỡi tứ chúng, hãy nên rao lời tịnh môn cùng khắp, tướng tứ pháp giới có đủ trong Tịnh Tông, sự sự vô ngại trên mỗi bước rủi dông, chớ chấp lý rồi bỏ qua sự tướng. Sự hiển bày lý, lý dung hội sự, lý sự dung thông mới tránh được sai lầm, lý sự viên dung khế hội bổn tâm, ngôn hạnh tương ưng thì gọi là sư tổ. Người đời nay có hạng chuộng tài biện luận, văn chương kinh động quỷ thần, nhưng hạnh kiểm chỉ ít phần. Gốc bệnh này do chẳng chú trọng quả nhân, bậc thượng trí xót thương kẻ phàm phu bắt chước, biết không quá khó, làm được mới khó, ngộ có thể vào, chứng là chuyện dễ đâu. Chấp vào hoa nghiêm, tưởng thành Phật đã lâu, đây là kẻ chấp lý mà bỏ sự. Cũng do tánh biến lười, lại thích phân bỉ thử, vừa nghe lý thâm sâu liền hả dạ vui mừng, khỏi phải gia công tu tập khó khăn, sự đã phế bỏ thì có hiểu gì đến lý. Người tiến tu, sự niệm là niệm không lơi dù chưa đạt lý, chưa biết tâm và Phật vốn không hai, nhưng lòng chí thành nguyện được vãng sinh, nơi đất Phật sẽ viên thành Phật đạo. Lý trì là tinh Phật tại tâm do tâm tạo, Phật tại tâm tức tâm vốn đủ lý này, tâm tạo là tu theo lý đã hiển bày, khi chứng quả tức gọi là viên lý. Cầu Phật tại tâm chỉ cho lý thể, cầu tâm tạo chỉ cho vạn sự tu trì. Phật tại tâm, tức Phật là tâm này. Nói tâm tạo, tức tâm này làm Phật. Tâm này làm Phật là khởi tu xứng tánh. Tâm này là Phật là tại tánh toàn tu. Không phế bỏ sự dù đà ngộ lý thâm sâu, bằng không sẽ vì cái sở tri mà sa vào cuồng chữ. Tịnh môn pháp khế cơ đủ đầy lý sự, dù kẻ hành trì chưa viên ngộ được tự tâm. Nhưng vẫn không hành ngoài lý đạo cao thâm, lý sự không hai, thân tâm dung hợp. Nói rằng, trong tâm có Phật A-di-đà vốn sẵn, Phật A-di-đà tức bổn tánh bổn tâm. Niệm Phật danh thì tâm và khẩu tương ưng, Phật đối Phật, tâm đối tâm đồng thể. Phật Pháp không ngoài chân đế và tục đế, hiển giáo xiển dương cả tục lẫn chân. Có tông môn ngay nơi tục nói chân, nhưng lại thiên về chân hơn về tục. Phải biết rằng nhị đế vốn đồng một thể, tướng là hai nhưng tánh chẳng phải hai. Như tấm gương sáng sạch đặt trên đài, người đến hiện bóng người, vật đến hiện bóng vật. Sum la vạn tượng gương đều chiếu khắp, nhưng chẳng hề giữ người vật trong gương. Nên thiền dùng câu vô nhất vật xiển dương. Hiển giáo nói, tướng tướng đều như ảnh tụ. Cho nên, ngay nơi sự tu, thiền gia hiển lý. Ngay nơi lý, giáo hiển sự tu. Toàn tu tại tánh, xứng tánh khởi tu. Lý sự dung thông, thiền và giáo bất nhị. Sự nhất tâm là đoạn trừ tư kiến hoặc, phá vô minh, chứng pháp tánh, tức lý nhất tâm. Chứng pháp tánh là pháp tánh vô sinh, biệt sơ địa, viên sơ trụ, mới hồng thấu triệt. Người chứng ngộ vô sinh, tâm không theo sinh diệt. Đối cảnh vô tâm, tịch chiếu tựa ngọc châu. Tâm vô tâm, nhưng hạ hóa thượng cầu. Thực tế lý địa, Phật sự môn trung đều viên mãn. Hết phần 3. Xin xem tiếp phần 4 và các phần tiếp theo. Đây là phần ghi âm không có chú thích. Xin xem bản dịch có chú thích tại các trang Thư viện Hoa Sen, rộng mở tâm hồn.